đang ở cái tấm 205, mình đang giảng về tâm kinh, giảng về cái pháp tu Bồ Tát đạo là tu những cái pháp gì. Đang giảng về cái giới ba la mật, pháp ba la mật, đầu tiên là bố thí ba la mật, thứ nhì là giới ba la mật. Đang giảng cái giới ba la mật thì thầy đang giảng về cái giới đó, thì cái căn bản của giới bên Phật giáo mình đó, là cái ngũ giới. Cái giới đầu tiên là giới không không sát sanh, và giới thứ nhì là không 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 có đạo, tức là không không trộm cắp. Ăn cắp nghĩa là sao? Ăn cắp có nghĩa là mình lấy một cái sở vật của người khác mà người ta không cho phép. Cái quan trọng của cái ăn cắp này không phải, có phần rất quan trọng là mình cố ý ăn cắp. Chẳng hạn như cái vị lấy một cái gì đó mà không cố ý ăn cắp á, thì đó không thể gọi, không gọi là ăn cắp được. Thành cái quan trọng của cái lúc mà cái giới ăn cắp này á, mình cố ý mình lấy, người ta không cho mình lấy. Ví dụ chẳng cái vị tới một cái park ở bên kia đó, nó có những cái đá nó có đủ màu hết đó, từ gỗ mà nó lâu quá nó biến thành đá luôn, và nó đổi màu, đủ loại màu hết đó. Nhưng mà cái vị lấy một viên đá đem về nhà, cái đó gọi là ăn cắp hay là không? Là sao không được lấy? Cái này là của chính phủ, và những cái tài sản mà của công cộng đó mình không quyền lấy luôn nữa. Ví dụ ra ngoài cái vườn hoa, cắt cái cành hoa, cắt cái hoa hồng, cái đó cũng là trộm cắp luôn nữa. Mấy người xuất gia trong chùa đi xung quanh cũng thấy cái tờ 5 đồng rớt trên đất đó, lấy lên, cái đó ăn cắp là không ăn cắp. Cô này cô nói bây giờ tôi lấy đó tôi để vào cái thùng phước sương, theo đại diện ta để thùng phước sương, ta hay ngược lại người ta không đồng ý sao? Nếu người ta là người công giáo, người thiên giáo, thiên chúa giáo, người ta nói là tôi đâu có muốn cúng dường cho mấy cái chùa Phật giáo làm cái gì. Cô nói là tôi không biết của ai thì tại sao cô cầm lên làm cái gì? Nếu không phải của mình á, mà không biết của ai, tại sao mình cầm lên làm cái gì? Cho cô tăng hương. Cô nói là cô lượm lên cô cho mấy người ăn xin cũng được, hoặc mấy người bất hợp pháp, thì thêm mấy người bất hợp pháp luôn nữa, thì có đâu có được không? Cho người ăn xin có được hay là không? Ai nói không? Không phải của mình sao mình cho người ta được? Cái tiền nó không phải của mình. Các vị biết không? Cái người xuất gia này nữa đó, chúng tôi thấy tiền ở trên cái của chùa đó, không để vào cái thùng phước sương được, đừng có nghe lời cơ hiền thuận. Cô là sai rồi. Lấy cái tiền của chùa trong sân chùa đó, thấy được phân tiền trong sân chùa để vào thùng phước sương cũng không được nữa. Làm sao? Đem lấy cái chùa, lấy cái tiền đó đem tới văn phòng. Cái đó không phải là của chùa, mình không có quyền lấy. Mà để trong cái chỗ mà được mất. Tại vì người ta sau 30 ngày thì có quyền giữ. Nếu cái vị dùng nó bất cứ cái dùng nào khác, cái đó gọi là ăn cắp. Thành ra cái là ăn cắp mà tội nhẹ đó. Nếu mình ăn cắp, mình thấy dưới đất mình cứ cầm lên đó là mang tội ăn cắp rồi. Mà quý vị cầm lên là phạm tội ăn cắp rồi, mà còn để vào trong túi nữa là làm tội, là sám hối không được. Thấy của những cái tài sản quý vị thấy mà không phải của mình đó, đừng có lấy. Quý vị ra ngoài, đi bộ ra ngoài thấy cái tờ 10 đồng. Làm cái gì? Cô kia mới nói, ngày nay uống được cà phê rồi. Cô còn ngưng làm gì cô? 100 đồng đi. 10 đồng ít quá, cô có ngân 10 đồng cô chê. Cô có ngân là quay nhìn kia đó. Ờ, đâu phải của mình đâu, mình lỡ, đâu có thấy đâu. Mình lấy mình không thấy đâu, qua đẳng cấp phải không cô Ngân? Yeah, yeah. Đúng theo giới luật á. Cái vì thấy đồ trên cái đường đi đó không phải của mình, đừng có đụng nó, làm lỡ kệ nó, mình cần biết. Bất cứ cái gì cái vé số cũng làm lỡ luôn nữa. Thì cái này là cái giới của đạo đức là tại sao như vậy? Thì tại vì cái tài sản chúng ta có ở trong hoặc ở ngoài. Thì nếu mà quý vị lấy là quý vị làm ta suy hụt cái tài sản bên ngoài của người ta. Người ta cần những cái đó, mình cũng quyền lấy, không nên lấy của người khác. Đức Phật nói rằng, nếu như mà quý vị á, mà một cái người giết người đó, mình giết người á, Đức Phật nói giết người á, là kẻ thù mình á, chỉ là cái người bị mình giết thôi. Ngược lại, nếu quý vị là một người trộm cắp á, cái vì mà người chuyên môn đi ăn cắp á, thì quý vị là cái người kẻ thù của tất cả mọi người mà có tài sản. Và cái nghiệp trộm cắp này là quý vị đi đâu á, bất cứ cái quốc gia nào nó cũng đều phạt quý vị hết. Ai thắc mắc gì không? Cái giới mà không trộm cắp nữa, cái trộm cắp này là để giúp chế ngự lại cái lòng tham lam của chúng ta. Chúng ta nó ai cũng có cái thói là thích tích trữ. Có một cái câu chuyện mà thầy nhớ lại. Hồi xưa đó có một cái vị chuyển luân thánh vương tên gọi là Đảnh Sanh. Chuyển luân thánh vương là trong cái dòng là trong cái nhân loại là người giàu nhất, người có phước báo cao nhất. Cái người chuyển luân thánh vương có cái thất bảo. Cái thất bảo của chuyển luân thánh vương là gì? Có ai biết cái xe Lamborghini không? Có ai biết xe Ferrari không? Tại sao quý vị biết những cái loại xe sang trọng mà quý vị không biết về cái thất bảo của chuyển luân thánh vương? Quý vị trong cái nhân loại này, cái thất bảo là quý nhất. Một cái là cái bánh xe cái luân bảo. Thì nếu cái bánh xe đó, ông ngồi lên bánh xe đó là ông đi bất cứ chỗ nào, tức tốc là tới ngay. Ông còn có, ông chuyển luân thánh vương đó, là người ông là sang giàu nhất ngay cô, nhớ chuyện đó, nhân loại không ai bằng ông này hết, hơn Tổng thống Obama, hơn tất cả những người giàu xứ này. Mấy cái tỷ phú trọc phú xứ này không nhầm đối với ông chuyển luân thánh vương ấy. Cái bảo thứ nhì là mã bảo, người đẹp không thể tưởng tượng được. Mà đi đâu cũng đi tới được hết, đi rất chốc tác là tới, lè như là hỏa tiễn vậy đó. Có một cái bảo khác á, là tượng bảo, là cái con voi này mà ông vua nó ông cởi lên á, đánh đâu là địch thủ là chạy hết, không ai đánh lại được con voi này. Thứ ba là có thần tài bảo. Hàng ông đi qua ba lê, ông mua nước hoa cho 1000 bà vợ của ông á, và cần tiền nước Pháp để mà trả tiền, thì ông kêu ngoắc búng tay một cái là ông thần tài bảo á, đem tiền ra cho ông này xài. Cần bao nhiêu tiền là có thần tài đem ra bấy nhiêu tiền, không bao giờ cần mang cái bọc tiền túi hết. Ông cần Mastercard Visa. Một cái bảo khác á, cái bảo thứ sáu á là cái tướng bảo. Cái ông tướng này nè, ông tướng ông điều khiển binh là đánh đâu là trăm trận mà là trăm thắng, đi đâu là thắng đấy. Và cuối cùng Thầy quên cái thất bảo thứ bảy rồi. Thất bảo gọi là ngọc bảo, hy vọng là ngọc bảo. Cái ngọc bảo là gì ha? Có ai biết cái ngọc bảo làm gì không? Giống như vậy đó. Mà cái lời của ngọc bảo này á là giống như lời giống đi đâu á, vì đi đánh giặc á, có thể đem ngọc nữ đi theo. Và cái ngọc bảo này có mình ông Kiều Luân Thanh Phương mới có quyền sử dụng thôi. Ai thắc mắc gì không? Cái người mà giàu có nhất á, trong cái lần nhân loại là có cái loại thất bảo này. Tiền bao nhiêu cũng có. Cái vì nghĩ qua cần bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tiền. Đủ loại tài sản, muốn gì là có đấy. Bởi cái người này phước báo dễ sợ. Để mà nhìn ngắm cái ngọc chắc. Nè cô Thân Hương à, lát cô nói chuyện với cô người Tàu ấy, cô hiểu cái ý ngọc nữ đó làm gì thầy cũng không biết, không có rõ. Hiểu chưa? Người Hoa nó rất là tế nhị. Cái mình nghĩ cho quay có tài sản nó quý như vậy đó. Đã có tài sản nhưng mà còn có 1.000 người con trai nữa. Ngàn hoàng tử. 1.000 người con trai này vừa đẹp trai mà vừa rất là giỏi. Thành ra cái chỗ mà ông cái quốc vương ông á là không bao giờ có loạn hết á. Cái xứ nó rất là bình an. Tại ông ai dám nổi loạn hết á. Rồi lúc mình mưa muốn là mưa nó mưa toàn là thất bảo rất xuống nữa. Nó giàu hơn đội như vậy. Dân thì rất là đông đúc. Tại ông này dân rất là đông đức mà có đạo đức nữa. Thành ra ông dạy nhân dân cai quản cái quốc gia, quốc vương ông bằng cách dạy cái đạo đức. Cô Quảng Ngân. Người Hoa ai cũng muốn biết hết. Tại sao được cái phước báo hay vậy? Làm sao mà trở thành mà có phước báo nhiều như vậy? Từ từ thầy trả lời sau. Cô Quan Ngân thì kể hết chuyện xong mình trả lời sao hả? Cái nhân dân rất là đông đúc mà rất là tôn sùng cái ông vua này, Triệu Nung Thánh Vương này. Ông nói là ở phía bắc á, có một cái mảnh đất khác nữa, có một cái quốc gia khác nữa, nó rất là giàu, cũng rất 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 là đông đúc mà rất là giàu. Ông vua nói thôi mình qua bên kia, mình đem lính mình qua bên kia, mình cai quản đó, đem lính qua bên kia. Thì cái dân chúng cái đất này đó nghe tiếng vua này rất là giỏi, rất là có đạo đức, thành ai cũng ra hoan nghênh, ra đón vua này. Chúng con muốn làm nhân dân cho hoàng đế. Thành ông lấy cái châu thứ nhì và chiếm luôn hai cái đất kia luôn nữa. Thành cuối cùng ông cai quản hết tất cả 4 cái châu của thế gian. Tất cả mọi quốc gia đều dưới quyền sự cai quản ông vua này. Vì nghe thấy phục dễ sợ không? Cái gì cũng có đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì hết. Ai thắc mắc gì không? Cô nhất định biết làm sao mà được có phước như vậy. Ông vua ngày kia sanh cái vọng tưởng đó, bây giờ tôi muốn lên thăm viếng cái quả trời 33. Đó là cái chỗ mà đế thích ở. Thành ông mới đem tức là lính ông á leo lên núi, tới cái đỉnh núi đó, và cái đỉnh núi đó là chỗ của cái hoàng cung của đế thích. Đem lính leo lên cái núi Tu Di. Tới đằng chỗ cái hoàng cung của đế thích luôn. Thì đế thích mời cái này vào. Rồi đế thích mời ông Triệu Luân Thánh Vương này á ngồi bên cạnh mình trong cái ngai vàng của ông. hai cái mấy cái thiên ông nhìn đó, giống như đúc hai giọt nước vậy, đẹp trai, rất là trang nghiêm. Ông đó ông vui chơi với ở bên cạnh làm chia và là ngồi chung một cái ngôi vàng đó, cái ngôi vàng đó với đế thích cả 1000 năm, giàu như vậy. Rồi bỗng nhiên một cái tư tưởng nó khởi lên, mình mới được có một nửa của cái ngôi vàng, chẳng phải mình tìm cách mà giết đế thích để mà được nguyên cái ngôi vàng của đế thích, tại sao chi nữa làm cái gì? Gì xảy ra với cái tư tưởng đó? Rồi cái tư tưởng vừa sát mà vừa ẩn cấp nữa. Vì cái tư tưởng đó thì 7 cái thất bại nó biến mất. Thì với cái tư tưởng đó, mấy cái luân bạo nó biến mất, con mã bạo nó biến mất, cái tượng bạo nó biến mất, và nhất á, là cái ông thần tài bạo, ông tướng bạo với là ông cái ngọc nữ bạo chết yểu ngay lập tức, chết ngay lập tức, thành mất hết tất cả. Thì chuyện gì xảy ra? Là hết chuyện rồi. Rồi trước đó là tiền thân Phật Thích Ca Mâu Ni. Thật còn nhớ. Rồi trước ngày Đức Phật Thích Ca mới giảng. Rồi trước đó, tôi là chuyện luân thánh vương. Là có hết tất cả những phước báo của thế gian này. Được luôn phước báo của quả trời luôn nữa. Mà vẫn tham như thường. Không bao giờ đủ hết. Và cái lòng tham nó khó mà đối trị nó lắm. Thật quý vị phải bắt đầu bằng cái giới là không trộm cắp. Và nhờ giữ cái giới không trộm cắp này, trong tương lai quý vị sẽ khai mở được trí huệ, thì mới không còn được cái tâm ăn cắp này thôi. Cách duy nhất mà đối trị được cái lòng tham với là cái thói ăn cắp này là mình mở trí huệ mình thôi. Cô Quang Ngân có hỏi, thằng cô Quang Ngân vấn đề cô vẫn chưa giải quyết xong, là làm sao là mà thỏa mãn cái nguyện vọng của Quảng Ngân là mình có cái phước báo như ông Chủ Luân Thanh Vương như vậy. Nói sư cô, làm sao mà có phước báo như vậy? Bây giờ người ta hỏi, mình kể chuyện sau người ta hỏi, thôi làm sao tôi giàu như ông? Cô này, cô Quảng Ngân chỉ đợi mấy lúc này mà hỏi những cái mà có chí lý như vậy mà học pháp mới xứng đáng thôi. Cô Quảng Ngân bây giờ gọi là đòi nợ. Tôi tới tôi học pháp là 5-6 năm rồi. Bây giờ tôi muốn biết làm sao tôi giàu như ông đó. Cứ tạo phước. Hả? Hả? Cái vì nghĩ sao? Chắc phải rẻ cách lẹ hơn chứ. Cổ còn ngân biết là tôi muốn biết mà biết làm ngay á. Chứ em đợi làm lâu đâu cũng được á. Cái cô kia. Cái đó đương nhiên cũng những tam bảo lẹ nhất rồi. Khó mà nói lắm. Cái phước báo mà làm chịu luân thánh vương đó, phước báo đó so sánh phước báo mà vãng sanh tây phương cực lạc, cái nào nhiều hơn? Cái vị nghĩ coi. Đương nhiên quý vị hiểu rằng á, cái phước vãng sanh nó nhiều hơn là cái phước báo của ông Chịu Luân Thánh Vương nhiều. Tại vì Chịu Luân Thánh Vương vẫn còn khổ như thế. Mặc dù giàu có nhưng đều vẫn còn cái lòng tham. Cái đó là cái khổ. Nhiều nhưng vẫn chưa đủ như thường. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái đó là khổ đó thưa quý vị. Có nhiều như vậy vẫn chưa đủ như thường. Vẫn còn tham như thường, rõ ràng đang khổ. Ngược lại cái việc qua Tây Phương Cực Lạc đó, không còn lòng tham nữa. Cái đó mới thực sự là giàu đó. Nhiều quá không thèm tham nữa. Thì mình giàu như Chuyển Luân Thánh Vương làm cái gì? Cái người mà sau này đó, đi làm Chuyển Luân Thánh Vương không phải vì ham qua phước báo. Trong tương lai cô gọi Ngân vì cái tâm này đó sẽ thành Chuyển Luân Thánh Vương. Tôi nói cô biết trước á, trong tương lai con sẽ làm chịu lương thánh vương. Thấy không? Tham nghĩ cái kia đó, nghe cái kia ngon hơn là qua xin cái qua kia ngay lập tức. Cái tâm mình muốn như vậy, trong tương lai cô Quảng Ngân sẽ trở thành chuyển lương thánh vương. Cái tư tưởng đó, đó sau này sẽ thành trở thành chuyển lương thánh vương. Nó dễ sợ như vậy đó. Tầm cái thân đàn ông, không còn thân đàn bà nữa. Hả? Thằng cô Quảng Ngân trở thành chuyển lương thánh vương để làm cái gì? Tại vì trong tương lai á, cô này qua Tây Phương Cực Lạc sẽ trở về lại làm chịu nương thánh vương. Để mà cứu 1000 đứa con của mình. Để cứu 1000 đứa con của mình. Để lo cứu. Hiện bây giờ có 1 đứa thôi. Bữa nào sẽ có 1000 đứa luôn nữa. Trong tương lai sẽ có 1000 đứa để mà cứu cho nó, lo cho nó, tóc nó bạc luôn. cứu 1000 đứa con của mình. Thầy nói cái gì kể cái gì nghe để cái gì biết cái chuyện này á, là để cái gì hiểu cái đại thừa mình nó sao, chứ không phải nó eo hẹp như cái vị tưởng đó. Vì tưởng tượng như chúng tôi chỉ ngồi thiền thôi, như cô Kim Điền cũng nghĩ trời ơi, cái họ kỳ lắm, họ chỉ thiền thôi, trước rằng nó chuyện thiền không? Không có đâu, có đâu con ơi. Trong tương lai chúng tôi sẽ trở thành chịu lương thánh vương. Cái cô sẽ gửi cô này về làm chịu lương thánh vương này, để cứu 1000 đứa con của cổ. Cứu ai nữa? 1000 bà vợ của cổ. Nhăn mặt. Thầy nói cho Quảng Ngân, đùa cho Quảng Ngân vui, cho cô hiểu cái ý nghĩa của câu chuyện. Là mình làm chịu lương thánh vương để cứu người, chứ không phải làm chịu lương thánh vương để mà giàu, để mà sướng. Mình đó mình hưởng thụ thiệt, hưởng thụ là chuyện tự nhiên, nhưng được cái chuyện chính đó, là để cứu độ chúng sanh, hiểu chưa? Mình cứu 1000 đứa con, 1000 1000 bà vợ của mình và biết bao nhiêu dân của mình, cái người trong nước mình phải cứu cho nó. Rồi sau này khi Đức Phật thành Phật rồi thì những cái người dân đó trở thành đệ tử của Phật. Nghe có hiểu không? Cái gì, chuyện gì xảy ra khi mà quý vị phạm cái giới trộm cắp này? Nếu quý vị phạm cái giới trộm cắp này, cái người mà người chủ đó luôn luôn sân hận quý vị. Cái người ăn trộm đó luôn luôn lo sợ là bị người ta phát giác, bị người ta bắt. Sợ bắt bị nhốt tù. Sợ bị luật pháp nó trừng trị. Từ xưa nó cắt tay, cắt chân, nó cắt cổ. Cái người trộm cắp á là thiếu cái tự chủ. Thấy là nỗi lòng tham nên là ăn cắp này. Thấy mà cái này thấy là chụp như thế. Cái đó cái thói. Ai thắc mắc gì không? Cái người ăn cắp dễ sợ lắm, nó có thói như vậy, thấy là ăn cắp thôi. Cái người trộm cắp nó dễ sợ như vậy đó. Người ta không có cái tự chủ. Cái mình nghĩ chuyện không đi nữa. Cái sự thật là như vậy đó. Cái người chưa môn niên cấp, người ta không thể nào tự chủ được. Thích ăn cắp. Là kia vị á, chuyên môn là thích giao du với hàng người người bất lương và tránh những người lương thiện. Cưới chồng thì cưới chồng cùng bất lương, đẻ con bất lương, mà né những người lương thiện. Thứ năm á là chuyên môn phạm giới. Một khi ăn cắp rồi là phạm đủ giới. Ai thắc mắc gì không? Ông vua đó đang lùng quý vị, đang tìm cách mà trục cổ quý vị, mà trừng trị. Quý vị không có giữ của cải được. Cái số 8 là quý vị trong tương lai đó sẽ rất là nghèo khổ. Vì ăn cắp, cái nghiệp ăn cắp này trong tương lai sẽ không giữ tài sản được, phải bị nghèo khó. Khi mà sau khi cái vị chết á, cái vị sẽ đọa xuống địa ngục. 10. Sau này cuối cùng sau khi cái vị trở về lại loài người thì cái vị khó mà làm giàu được giàu. Rồi sẽ bị nạn nhân của nhà vua. Thầy mới nói chuyện một cái người đó, người ông than phiền rằng là ông bị chính phủ hàm hại cái cơ sở kinh doanh của ông, thì ông tiêu tan tài sản rồi. Mới nói chuyện bị vua ăn cắp xiết tài sản, bị trộm cắp, bị hỏa hoạn, hoặc bị nước, hoặc là bị con mà nó phá tài sản. Cái con nó phá cái tài sản của mình. Ngay cái gì mà giấu của cải, như cô Quả Ngân giấu dưới nệm vậy đó, cái tiền dưới nệm vậy, hoặc là vàng trong vườn, sau vườn sau. Mấy cái đó mà giấu nó cũng mất như thường. Cười. Ai thắc mắc gì? Hả? Đó là cái giới thứ nhì của là không ăn cắp, không trộm cắp, là không có tà dâm. Nếu cái vị mà phạm cái giới này, có cái quả báo này, thì ông mà bị cấm sừng đó sẽ trả thù quý vị. Thì cái bà xã là ông chồng mình chưa muốn cãi lộn với mình. Ai thắc mắc gì không? Mà cụ nghe có hiểu không? Đâu có nghe được gì đâu hả? Không nghe được. Ngồi chơi vậy. Quay nhìn người thôi. Là bị cãi vã vợ chồng. Vợ chồng cãi vã nhau là vì cái phạm cái giới này. Cái người mà chuyên môn mà làm cái chuyện tà dâm á, là cái nghiệp chướng từ ngày nó càng nặng thêm, và cái thiện nghiệp từ ngày nó càng bớt. Thứ tư á, là cái vì không thể nào tự bảo vệ mình được, cái mạng sống mình được, và vợ và con mình nó bị lẻ loi. Một ngày cái vì phí hết tất cả tài sản, xài hết tất cả tài sản. Kinh doanh nó bị suy hụt và chuyên môn bị người ta nghi ngờ. Người họ hàng thân thích của mình, láng giềng của mình và bạn bè mình sợ mình, ghê sợ mình. Và cái vị tạo cái nhân duyên để mà cái gia đình sau này nó lủng củng, thiếu hòa hợp. Khi cái vị chết sẽ đọa địa ngục. Nếu mà sau này mình làm đàn bà đó, là phải chung chạ với những người đàn ông nhiều. Người đàn ông, nếu người làm đàn ông đó, thì người đàn bà sẽ không có trung thành với mình. Có cái gì mà quý vị muốn thắc mắc, có thắc mắc hay là không? Tấm 210. Cái giới thứ tư đó là cái giới không có nói dối. Mà cái vị phạm giới đó, cái nếu mà người chuyên môn nói dối đó, cái miệng nó không nó, cái miệng nó hôi. Khi những cái cõi thiên nhân á, tránh né cái việc muốn tới gần cái việc. Tại vì những cái người thiên nhân người ta không tin tưởng những cái người chuyên môn nói dối. Ngay khi cái vị nói sự thật đi nữa đó, không ai tin cái vị. Những cái người mà có trí huệ đó, người ta lơ là, người ta không có muốn giao du với quý vị, không có màng tới quý vị. Cái này cái tai hại thứ tư nó nặng dễ sợ lắm. Cái người có trí huệ, người ta không thèm đói hoài tới mình là quý vị chết đó. Cái tai hại dễ sợ lắm. Ai thắc mắc gì không? Cái vị chuyên môn bị người ta chỉ trích và cái tiếng tâm nó xấu xa đó, ai cũng biết hết đó. Không ai kính trọng cái vị, không ai nghe lời cái vị. Những con cái mình nói nó không nghe. Thứ bảy, luôn luôn buồn. Họ câu này hỏi, câu hỏi là nếu người ta biểu mình nói dối, yêu cầu mình nói dối, mình làm sao bây giờ? Ngay trường lối nhỏ 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 thôi. Nói dối là cái gì? Nói dối nghĩa là sao? Khẩu thì tâm phi. Khẩu thì tâm phi có nghĩa là cái miệng mình nói là có, mà cái tâm mình nghĩ là không. Mà cái miệng nói là có, cái đó gọi là nói dối. Đừng có người hỏi. Có người hỏi là bây giờ người ta yêu cầu mình nói dối nhỏ nhỏ, nói dối nhẹ nhẹ. Cái đó là có phạm giới là không? Mình biết nó là không phải, nhưng mà mình nói ngược lại cái đó gọi là nói dối. Sao mà tránh bây giờ? Thì chưa bao giờ có vấn đề nào hết đó. Ông nói là mình chỉ từ chối. Ông này mới có quyền nói như vậy thôi. Sao cái bạn mình nói, mình yêu cầu mình từ chối thì được. Cô còn Ngân có một ý kiến. Nhiều khi mình phải nói dối mình mới làm được chuyện, phải không? Không thôi nó bể hết, đúng không? Cô đúng ngay tin đeo mà cô. Hả? Mình phải hỏi cái gì? Chỉa súng bay để kề cái đầu mình. Ta hỏi có thích tôi không? Cái vị trả lời sao bây giờ? Hả? Cô hiền độ để kề súng cái cổ mình, nói tôi có đẹp trai không? Có thích tôi không? Trả lời sao bây giờ? Tiền cho chuyện. Cô trả lời là đôi khi tôi thích ông, đôi khi không muốn thích ông. Nhiều khi tôi thấy ông đẹp trai, nhiều khi tôi thấy ông xấu trai. Thầy sẽ hỏi tiếp, bây giờ sao? Ngày bây giờ ra sao? Cảm tưởng cô ra sao? Hả? Hả? Sao? Thành cái vị thấy cái giới nó vui dễ sợ. Ông thầy hiền giới, ông bên kia Đài Loan học mấy cái này không à? Càng ngày cái chuyện bây giờ tôi nói dối ra sao, tôi ăn cắp ra sao. Ông bữa nào ông về mình hỏi cho nó cặn kẽ. Ok, bây giờ mình nói chuyện sơ sơ, làm sao mình hiểu bằng ổng được. Bây giờ làm sao? Nếu bây giờ trường hợp như vậy sao mình trả lời sao bây giờ? Ai thích, có thích tôi không? Thầy trả lời. Thầy phải thành thật, phải thú thật là thầy trả lời có, tôi thích chứ sao không thích được. Thầy sẽ trả lời tôi rất là thích. Thầy có phạm giới là không? Cô Sarah trả lời có. Nói nếu tôi chỉ thích mấy ông không bắn tôi mới thích thôi. Đâu có chuyện người đàn bà nó nghĩ tầm bậy như vậy đó. Đàn ông như tôi rất là dứt khoát, phải không? Thích hoặc là không thích. Người phụ nữ chứ mà tùy duyên. Có một có là không có chuyện mà tùy. Có phạm giới là không phạm giới hả Linh? Đã kề súng nó hỏi mình có thích tôi không? Trả lời sao bây giờ? Hả? Nếu mà thầy hỏi thầy nó thích lắm, tôi thích lắm. Phạm giới là không phạm giới? Phạm giới. Cô này không phạm giới. Cái bà này lỡ con thương ông chứ sao? Sao mình thương cái đứa nó kề súng mình được? Khùng nó sao vậy? Nghỉ đi, nghỉ con, ngủ đi. Tại sao không phạm giới? Xạo dễ sợ, chứ phải là Phật mà dám nói mình là Phật. Rõ ràng nó nói dối. Chứ phải là Phật mà nói tôi thương hết tất cả mọi người. Thật. Sự thật là không có phàm giới. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà quý vị bị người ta ép buộc á, thì không phàm giới. Có Ngân mừng dễ sợ. Cô có đúng là những cái chuyện mà từ trước mà tôi nói dối bây giờ là tại vì tôi bị bắt buộc, chứ không phải. Thật sự người ta hiếp bức mình, chứ không phải tưởng tượng. Thật sự ta hiếp bức mình. Nghe rõ không? Đừng có nói là cô con Ngân nữa nghĩ là tôi phải nói dối, tại không nó giết tôi, cái đó là ngụy biện. Không có, nó phải làm cái gì mình mình không nói dối, mình nó giết mình đó, thì cái đó không phạm nhân. Người ta hỏi mình đó, nên nói dối nhẹ nhẹ được không? Vẫn là nói dối như thường. Làm sao bây giờ? Cái cô thầy hỏi ai bắt cô, ai bị cô nói dối, cô nói tôi nói thầy cũng được. Muốn sám hối là phải nói cái tên cái người đó ra mới được. Rất thiệt đó nghe. Trừ phi đại bi sám đó. Lúc một cái việc sám hối đó, là phải nói hết tất cả những chi tiết, không giấu được. Bất cứ cái việc giấu cái gì đó là cái vị sẽ không có được xóa cái tội. Chừng nào mà bị nguy hiểm lâm nạn thì cái đó không phạm giới. Nếu không cái tánh là vàng mình không bị nguy hiểm, mình không có phạm giới. Mình tánh cánh màng nguy hiểm mình không phạm giới, không nguy hiểm mình phạm giới. Con ngân. Thế làm sao bây giờ? Đâu có đăng ký? Cô thắc mắc một chuyện rất là quan trọng trong lúc mình giảng chuyện nói dối. Mình giữ ngũ giới mình đi đánh cờ bạc được không? Đâu phải riêng casino mà đánh bài xẹp hoặc đánh tứ sắc. Xì phé hay là kéo kéo máy. Mình muốn đi cờ bạc mà sau khi thọ ngũ giới được không? Mình sẽ trả lời sau. Đối với thầy đó, cái người mà chuyên môn bắt mình nói xạo như vậy đó, thì những cái người đó mình phải suy nghĩ là mình có muốn có cái sự giao tế người ta là không. Thiệt sự thầy nói thiệt cái gì đó, cái người khi mà người ta đó mình ta yêu nói mình yêu cầu mình nói dối đó, sai mình nói dối mình không nói dối mà thành thật người ta như vậy, người ta nể mình hơn, cái sự giao tế nó mạnh hơn nhiều, nó vững hơn nhiều. Tại khi mà mình mà nói dối thì họ yêu cầu mình nói dối theo lời của họ đó, là khinh thường người đâu, ta coi thường người đâu, mà chính thầy cũng không tin quý vị luôn nữa. Cái vị nói thì cái vị nói dối cho thầy, thầy còn không có kính trọng cái vị, bớt kính trọng cái vị mà còn coi thường cái vị hơn nữa, còn không tin cái vị hơn nữa. Bây giờ kéo cái máy thì sao? Cô kéo máy đánh xì phé. Cô Tân Hương, cô qua Las Vegas kéo máy là đánh xì phé. Một hai ba lần vậy thôi không? Một lần bỏ 100 đồng vô. Cô không kể mình chuyện đó. Cô đợi lúc đúng rồi cô mới bỏ một xu vào trong máy. Nó cho tôi cái thứ rượu được không? Thì giống mình trả một ly rượu có 5 xu thôi. Không phạm giới. Phạm giới gì? Mới đó. Có giết ai không? Nổ. Có đạo không? Có ăn cắp không? Ăn cắp gì không? Nổ. Tà dâm không? Có nói dối không? tùy mình nói chồng mình đi đâu. có dùng ma túy không, chất men gì không, nó có phạm giới đó. cái cô này quá mừng đấy. Cái cô này rõ ràng cô này chưa bao giờ thắng lớn lại không cô? thắng lớn mới biết là chuyện khi mình sẽ lớn đúng không? Thắng lớn nó siết cổ mình nữa, nó trừ thuế rồi nó khai cho chính phủ tùm lum la hết. Cái cô này trước giờ thua bạc thành nó. Cái cô này trước mà còn tài gia đó là chuyên môn đi kéo máy. Kéo máy là gì thế? À, kéo máy. Cô là chuyên môn thích tới chơi kéo máy. Còn một năm trời lỗ quá trời. Chơi đi bao nhiêu thì thua bao nhiêu. Trúng bao nhiêu vậy cô? Hả? Bước nhau đồng bạc đó. À. Thì họ lấy cái số mà mật mã cô báo cáo cho chính phủ và mỗi tháng trừ cái tiền chính phủ cho là trừ lại bớt, thành nó trừ không bao giờ dám đi ăn bạc kéo máy nữa. Mà cô nói không có lợi, tại vì mình thua là mình thua tiền của mình, mà ăn tiền chính phủ nó lấy lại. Bị con nó đứng là mình đứng ra lãnh tiền cho mình, cái đó có phạm giới là không phạm giới? Đó là nói dối. Đó là nói dối. Mình thắng mà bị đứa con mình nó đưa ra là phạm giới. À, phạm tội nói dối.
Cái mấy bà này lộn xộn quá này.
Có cái máy nó chụp sao mà cái gì đổi người được, nó đâu có trao đổi đâu, không trao lạnh.
Cái cô chuẩn bị rồi, cô chuẩn bị có khi con đứng sẵn bên cạnh rồi, thành mới có. Nói
thầy nói gì, tôi có biết mình ăn đâu, chỉ chơi vậy thôi mà, nghĩ mình hơn ăn vậy thôi à, chứ mình cũng đâu biết ăn đâu. Có khi đi đem cho mấy chục, ăn thì cắt lên, thua thì cho nó vậy thôi.
À, nói dối chứ không bị người ta chỉ trích. Số 9, quý vị sẽ đọa địa ngục. Đừng mong bản thân. Cái người chuyên môn nói dối đó, chuyên môn bị người ta chỉ trích, mắng nhiếc. Đừng có tưởng nó xảy trong tương lai nó xảy ra đâu. Ngay kiếp này bị người ta chỉ trích rồi.
Đi đâu? Mình không bị đọa địa ngục. Cô than phiền, cô nói tuần trước thầy giảng mấy cái ông thiền sư mà ông tự sát đó, ông không có đọa địa ngục, mà tại sao mình đọa địa ngục? Cái câu trả lời rõ ràng đúng không? Chúng tôi là người xuất gia có những cái ưu được ưu đãi, những cái người mà tự thiêu sao? Có đọa địa ngục hay không đọa địa ngục? Thằng như mấy bên Tây Tạng họ tự thiêu có đọa địa ngục hay không đọa địa ngục? Hoặc là người bên người ta tự đốt, tự thiêu ở đằng bên Miến Điện hoặc là bên Campuchia, có đọa không đọa? Tùy cái tư tưởng cuối cùng của họ. Sao?
Cái đó bị đọa không thầy?
Thầy đang hỏi sao mà hỏi thầy lại?
phàm phu nó đỏ nhưng sao không đỏ được? Quý vị sẽ đỏ. Đó là một cái nghiệp nó vô minh, một cái nghiệp giết người. Sao không đỏ được? Mình giết một người mà còn giết mình nữa, đối với thầy cái đó là quá ngu rồi. Ông nói là cái nghiệp sát là giết người khác, thấy nghiệp khác là chuyện nhẹ. Mình giết người khác nó đối nó còn nhẹ, còn đối với thầy giết mình nó còn nặng hơn nhiều nữa. À sao? Thì cái đó đọa không đọa? Đọa là không đọa. Ông là người đầu tiên thôi, sau này có những người bước trước làm như vậy lắm. Nhất là bên Tây Tạng nó làm nhiều lắm. Đó tốt hay là xấu? Dạ sao khác? Nó là người Tây Tạng mà. Chứ ông Quảng Đức thì sao?
Ông Quảng Đức là cái đó là vì
vì đạo. Sao quý vị thiên vị dữ vậy? Đây người đầu tiên đó nghe mà làm như vậy đó, thành nổi tiếng lắm đó. Người ta phục dễ sợ lắm. À, cái ngài Quảng Đức đó người ta phục vì vậy, người đầu tiên dám làm như vậy vì hy sinh, vì đại nghĩa. Để thầy hỏi quý vị nghe.
À,
cái ông này ông tự thiêu mà ông hại cái chế độ của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm là bác của thầy. Đó là ông bác của bên nội của thầy đó. Để cho quý vị biết cho rõ ràng. À, cái vị thấy nó có gì nó hơi bất công mà, bất công bằng không? Tại vì thầy nói cái gì nghe, trước giờ thầy dạy pháp là không bao giờ nói chuyện chính trị hết á, ngày đặc biệt. Cái này nó quá đụng tới cái quyền lợi cá nhân của mình. Tại sao vì nghĩ phầy phải đi làm người xuất gia làm cái gì? Cái mình nghĩ chứ coi, các con nghĩ lại chứ coi. Nếu mà ông Ngô Đình Diệm còn sống á, mà làm tổng thống á, cái mình nghĩ thầy có làm người xuất gia là không? Tết mà rốc cốc kè đó. Cẩn thận á, nói cẩn thận nha, cái lúc này thầy đang giận đó. Cái ông Ngô Đình Diệm là vô tội, Ngô Đình Nhu là vô tội. Bà Ngô Đình Nhu là cái người mà đàn áp Phật giáo Việt Nam, chứ không phải hai anh em họ. Mà vì cái hành động bà đó, theo thầy biết đó, vì hành động với bà vợ ông Ngô Đình Nhu đó, thì ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu mới bị giết, bị chết sau này. Tại vì nuôi cái người đàn bà không đàng hoàng. Thì hai anh em nó bị chết, chứ không phải hai người đó là muốn đàn áp đâu. Họ không muốn đâu. Đều vì cái đó mà cái dòng của thầy đó sau này về thất điên bác đạo. Hồi đó đó là cái bà Ngô Đình Du đó là bà muốn lấy lòng cái ông Ngô Đình Thuật á, là người kể trong người trong nhà kể đó. À, Ngô Đình Thuật đó, hồi đó là ông cha bên thiền Cơ Đốc giáo. Và ông đó là đi đôi cặp với là bên ông Hoàng, Đức Giáo Hoàng bên Đức Đức Giáo Hoàng. Thành ra ông nói, ông này tôi sẽ đem cái nước Việt Nam này thành cái Cơ Đốc giáo, quốc gia Cơ Đốc giáo cho Đức Giáo Hoàng. Thành cái bà vợ ông Ngô Đình Nhu đó mới đàn áp Phật giáo để đổi họ thành Cơ Đốc giáo.
Lý do là vì vậy đó. Nên cái đó ông gì đó, ông thầy đó đó, ông Quảng Đức đó mới là từ thiêu như vậy đó. Quý vị biết sau này sư phụ thầy ngoại thầy là tên đặt thầy tên gì biết không? Quý vị phải đoán thử ngài Thích Mãn Giác ngoại thầy là tên gì biết không? Quý vị đoán thử đại đi. Thầy cho thầy đặt cái tên pháp diệu thầy, quý vị biết là tên gì không? Đoán đại đi. Đoán gì cũng được hết á. Thầy thích Mãn Giác gọi thầy là Thích Quảng Đức. Cùng một cái tên mà cái ông thầy mà đã hại gia đình thầy. Không có nước Pháp nữa, chán quá. Thầy hỏi quý vị. Với cái, mặc dù mình có chánh nghĩa đó, mình muốn giúp cái Phật giáo, muốn giúp cái dân tộc mình đó, mình có quyền giết mình không? Giết mình có nên nó giết không? Thầy nói rõ ràng thì quý vị biết là thầy có cái thiên vị rồi, đúng không? Thầy nói cái này cho rõ ràng là khi bàn về cái chuyện này thầy có một cái sự uất ức mà nó chưa giải quyết được. Cuộc đời mình bây giờ nó xuống dốc quá đi. Nếu quý vị có chánh nghĩa, có quyền giết mình là không, tự sát là không, ông đang nói trả lời không, quý vị nghĩ sao? Sư cô nói có. Ai nghĩ là mình có quyền giết mình? Ai nói là không? Quý vị nói giùm thầy đấy, để thầy bình tĩnh lại một tí. Thầy nào tự thiêu? Ở Trung Quốc tự thiêu rồi. Để cô nói để nhắc lại cho quý vị nghe, cô này nói á, cô này nói là ngài Thiên Hóa, theo lời ngài Thiên Hóa giảng đó, ngài nói nếu mà ngài sống 100 tuổi, ngài sẽ sau 100 tuổi sẽ tính có thể là tự thiêu để mà cúng dường Tam Bảo, mà thiệt ra đệ tử của ngài đã tự thiêu ở bên Hồng Kông rồi. Thành cô này cô nói là được. Những cái vị người khác sao, tại sao không? Người khác sao? Mấy người khác nghĩ tại sao nó không nên giết mình? Thầy nói cho cái vị nghe. Thầy phải nói trước á, thầy có một cái chuyện này nói không thể nào mà nói một cách bình tĩnh được. Cái vị nghĩ kỹ lại cho coi. Cái cô Sarah cô nói rất là khôn ngoan. Cô nói là nếu cái vị mà còn phàm phu làm sao có thể dám cỏ quyết cái này là chuyện tốt được? Cái vị dám chắc chắn không? Mình vẫn còn vô minh, sao biết nó tốt là xấu được? Mình đang nói về ngài Thiên Hóa là một cái vị thánh nhân. Bất cứ ngài Thiên Hóa làm cái gì thì không bao giờ còn thắc mắc chuyện đó hết đó. Cái cảnh giới ngài Thiên Hóa mình không thể nào hiểu được. Ngay cái bản cái cá nhân thầy không hiểu tại sao ngài Thiên Hóa làm những chuyện ngài làm, thầy cũng hoàn toàn thầy không hiểu được. Thầy không cần biết, thầy thành thật nói cái gì thầy lầm lơ. Tại vì ngài trí huệ ngài cao hơn thầy nhiều, thầy mất công suy nghĩ làm gì. Hoặc là người đệ tử của ngài mà dám họ thiêu đó, thầy cam đoan cái vị rằng cái người này đệ tử ngài Tiên Hóa mà đã tự thiêu rồi, cái người này á là không phải phàm phu, người là thánh nhân. Tại sao như vậy? Nếu mà đệ tử ngài không phải là thánh nhân, ngài Tiên Hóa đã chặn lại rồi, không cho làm đâu. Mày muốn làm á mà không nghe lời đó thì làm người thường nhân mà làm cũng được, làm mang chữ hằng mà làm. Tại vì ngài Thiên Hóa sẽ nói, nếu đối với thầy nghĩ ngài Thiên Hóa, thầy không dám nói ngài Thiên Hóa sẽ làm như vậy. Để theo đối với thầy sẽ nói đó, con muốn tự thiêu thì tôn trọng cái sự quyết định của con, để con không nào tự thiêu làm một đệ tử của thầy mà tự thiêu. Con có quyền không làm đệ tử của thầy Ok, trong tự thiêu thầy chấp nhận chuyện đó. Còn đệ tử của thầy không có quyền tự thiêu. Tại sao? Con tự thiêu những đệ tử khác của thầy nó sẽ bất trước con nó tự thiêu. Thầy không chấp nhận chuyện đó được. Hiểu không? Đối với ông thầy, thầy á, đối với cương vị người thầy, thầy không chấp nhận chuyện đó được. Cái tai hài như vậy đó. Thì sau này vì cái gương Ngài Quảng Đức đó, rất nhiều người thầy, cô và người tại gia tự thiêu luôn nữa. Mà họ còn phàm phu. Quý vị chưa có trí huệ rồi, không nên hại cái gì cả. Mình không cần biết bất cứ là cái gì mình không nên hại. Tại sao? Mình không có trí huệ, mình không nên tạo cái nghiệp đó. Quý vị tạo cái nghiệp đó sau này khổ dễ sợ lắm. Chắc chắn là đọa địa ngục. Thằng quý vị thấy không? Quý vị tự thiêu như vậy để khiến người khác bất chước quý vị để mà tranh đấu cho một cái chính nghĩa, dành cái quyền độc lập, cái quyền tự do tín ngưỡng cho người khác, là khi đang hại cái đời sau. Cái Phật giáo chúng ta đó, mình gây dựng chứ mình không có phá hoại. Cái Phật giáo chúng ta tu đó để xây cất, để làm chuyện tốt, chứ không phải để mà phá hoại. Cái Đại Thừa chúng ta đã tu để mà thiết lập, để giúp đỡ, chứ không phải để hại người khác. Bất cứ cái gì mình cũng hại. Đối với Đại Thừa cái đó không chấp nhận được. Ngay cái tự thiêu mình nó cũng không được làm nữa. Cái đó là tinh thần của Đại Thừa. Tại sao Ngài Thiên Hóa có quyền giết Ngài? Thầy trả lời cho quý vị nghe.
Ngài không có giết ai hết. Không còn cái ngã nữa. Sẽ giết ai đây?
Nếu quý vị đã hết cái ngã rồi thì giết không giết nó cũng là vậy thôi. Cũng là không hết rồi. Thì giết không giết cũng chả có ý nghĩa gì hết á. Sống không sống chả có ý nghĩa gì hết á. Phải không? Mấy người đã không còn cái bản ngã nữa thì họ sống là chết cũng là một thôi. Sống là tùy duyên, chết cũng tùy duyên, có gì đâu mà kỳ diệu mà bỡ ngỡ. Hiểu không? Thành đây là cái hành động người thánh nhân, mình thì nào bất chước người đó được. Thành cái vị thầy nói cái gì nghe. Quý vị chưa phải là có trí huệ thì mở trí huệ trước có làm gì làm. Nếu còn chưa trí huệ đừng làm bậy. Đừng phá hoại. Đừng có phạm giới. Đối với thầy, mặc dù đối với thầy á, thầy đối với thầy á, mặc dù thầy có cái chuyện Ngài Thích Quảng Đức nó có hài bên phía gia đình của thầy thiệt á, dòng họ thầy thiệt á. Nhưng đều đối với thầy á, đối với thầy á, cái đó là chuyện không nên làm. Thiệt ra nói thiệt cái vị cái ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Du là quá dở này. Không có tài. Hồi đó mà làm tổng thống mà không biết làm tổng thống. Thì thật là như vậy. Họ đâu có kinh nghiệm làm tổng thống đâu. Đâu có kinh nghiệm để mà điều trị cái chính phủ đâu. Bây giờ họ hàng thì nó tự tệ hết. Ông hồi đó là ông muốn làm cha, ông tu làm cha mà. Ông đang làm tu làm cha. Rồi xong rồi họ mới cần tổng thống mới kéo ông ra làm tổng thống. Ông Ngô Đình Diệm dữ lắm, ông đâu có muốn có vợ đâu. Muốn đi đang tu làm cha. Rồi họ cần cái người ra đó, ông kéo ra làm tổng thống. Mà ông đâu có muốn làm tổng thống, ông đâu có muốn làm cưới vợ đâu. Hồi đó thời Pháp đó. Rồi trước Mỹ nữa, rồi thực dân của Pháp nữa, không phải dân Pháp, thực dân. Pháp thực dân dễ sợ lắm. Ngô Đình Nhu luôn, bà Ngô Đình Nhu được ghê gớm này, mà tay dễ sợ lắm. Cái sự thật là cái bên Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu là thiếu kinh nghiệm, đâu có biết làm tổng thống đâu. Thành ra nó cứ làm những chuyện tầm bậy. Và thành ra để vợ bà người vợ làm bậy nhưng mà không cản là nhú nhược tầm bậy là sai. Nhưng đều không có nghĩa là người thầy tu nên tự thiêu, nó không có đúng. Cái đó là một cái hành động mà khiến những người tăng ni sau này họ bất chước, họ tự đốt, nó mới phiền. Cái phiền nhất là cái đó đó, cái tai hại nhất đối với thầy là họ làm như vậy. Cái chuyện hành động như vậy khiến những người tăng nên nghĩ là mình có đó là một cái hành động anh hùng, hành động rất rất là tốt. Không có đâu. Thành ra quý vị biết không, trong cái lịch sử cái đại thừa mình đó, tổ sư không có tự thiêu đâu, không có chuyện đó đâu, không tự thiêu để mà phản đối, không bao giờ hết á. Họ tự thiêu để mà cúng cho Tam Bảo thì có, không bao giờ tự thiêu để mà phản đối chính quyền hoặc phản đối bất cứ cái gì hết. Tự thiêu để mà cúng dường thì có. Yes. Cái vì như có người hỏi là mình phàm phu mình cúng ngón tay được, khoảng nói chuyện mình cúng cái sinh mạng mình cúng ngón tay được không? Đốt nhang hay sao? Mấy cái dốc thì nhang thì nó biến hết rồi. Chắc cái tại vì chưa bây giờ đốt hết rồi. Kiếm quậy, tối kiếm. Thầy nói chuyện lúc bây giờ thấy cái tình cảm nó lên, cái lòng giận nó vẫn còn chưa nguôi. Cái việc nghĩ lại cho coi, cái chùa chúng ta nó đặc biệt chỗ này. Ông làm cái bàn tay mà số 6 và cầm cái này, ủa, cục, mình thiếu. Nó trông nó xấu lắm. Đúng không? Mình có chỗ mình cái bàn tay mình đẹp để mình cầm cái gươm, mà bố nhiên bây giờ nó cục cái. Sao cầm nó bây giờ? Thành đối với cá nhân thầy là mình chuộng cái đẹp. Đối với thầy, cái vị có thể làm, nên làm nếu như không còn bản ngã nữa. Cái bản ngã hết rồi, muốn làm gì làm, thầy cũng cần biết. Còn lúc mà còn tham, còn sân, còn si, đối với thầy cũng nên làm. Ngay cái đốt nhang thầy cũng nên làm. Thành quý vị thấy, còn ngu nè, còn tham nè, còn sân si nè. Làm cái gì, đầu không có thẹo vậy đó. Thật nói cái gì, thầy còn tham sân si nhiều, thầy đốt làm cái gì, dại gì lắm. Nó đau lắm. Thầy kể chuyện, tôi cười chuyện cười khà. Có người sư cô nói là cái truyền thống người Trung Hoa mình xuất gia làm tỳ kheo một cái là phải đốt chín cái lỗ. Có người sư cô nói với thầy ấy. Rồi cổ mới nói là nếu mà đốt như vậy chỉ cần thoa cái đàm phải không? Chà đàm đó là không đau gì hết á. Thầy nói không đau thì đốt làm cái gì? Không đốt luôn nữa. Mày thẹo Mỹ nó cười chết. Không phải ham chuồng đẹp. Thầy nói thầy không làm chính trị nhưng đều thầy nói cái gì thầy nói như vậy nhiều người giận thầy lắm, tại vì anh rất nhiều người đã tôn sùng ngài Quảng Đức là thánh nhân, đối với thầy không đồng ý hành động như vậy. Mình làm cái người mà có trí huệ không tránh làm bất cứ cái gì mà hại người khác vậy. Không được cái đó không nên làm. Cái người có trí huệ, con có biết không? Bị đàn áp là tại vì cái cộng nghiệp, chứ không phải là tại vì gì hết á. Thằng không cần trách người ta. Nếu mà quý vị không có cái cộng nghiệp đó, cái Phật giáo bên Trung Hoa cũng vậy. Bị con hoàng đế nó đốt hết tất cả kinh điển, nó đốt chùa nó bắt những người thầy, những tổ sư hoàng tục hết. Có ai tự tử đâu, có ai tự thiêu đâu, không ai hết á. Mấy người tổ sư ở đó đó. Mấy ngày đại Bồ Tát đó hoàn tục, không có tự thiêu, không có tự thiêu, không có làm những chuyện đó đâu. Cái duyên nó như vậy, mình phải làm như vậy, chứ đâu phải là họ đi đốt những tà lá đó, có đâu, rõ ràng lắm. Chẳng lịch sử đại thừa người Hoa nó khác lịch sử người Việt Nam như vậy đó. Họ trốn hoặc trốn lên núi hoặc trở về hoàn tục hết tổ sư đó, hoặc trốn lên núi hoặc là hoàng tục, không bao giờ đốt hết đó. Không bao giờ phản kháng, không bao giờ biểu tình phản đối hết đó. Cái đó qua là nhận cái nghiệp báo của mình. Cái Phật giáo nó bị cái nghiệp báo, Phật giáo Đà Trung Hoa nó bị nghiệp báo như vậy thì nhận nó, không có đâu. Cái đó là trí huệ.
Thầy nói như vậy, rất nhiều người rất bất mãn với thầy. Mình phải nói cho rõ ràng. Đối với thầy, đây là một cá nhân nhỏ của thầy nói thôi đó. Cái người xuất gia đó không nên làm chính trị, không bao giờ tự hại mình để phản đối gì hết. Đối với thầy cái đó không phải là hành động của người xuất gia. Cái đó là cái chuyện thế gian. Cái bị đàn áp là một cái chuyện thế gian. Cái người sư đâu thấy đàn áp đâu. Thế đối cái chuyện đó thầy nói như vậy thôi chứ đâu ai nghĩ là thầy đúng đâu. Người ta nghĩ thầy là tiểu tăng nói ai mà tin. Đâu có sao. Xin lỗi quý vị, hơi trễ một tí, ngừng lại ở đây.